Thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa, cộng đồng trên phòng Zoom đang cùng hiệp lòng với nhau trong sự thờ phượng Chúa trong ngày Thánh Nhật thứ ba, ngày 16 Tây tháng Giêng năm 2022. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời để luôn luôn khích lệ lẫn nhau bằng những ý tưởng của đời đời. Nó không phải là ý tưởng của loài người, bằng năng quyền của lẽ thật, bởi vì nó đã được linh nghiệm trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại, chứ không phải là một ý tưởng thoáng qua của một con người nào trong trần thế này. Và khi chúng ta cùng đến với nhau với những ý tưởng đó, Chúa sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta đi hết từ cung bậc của sự ngạc nhiên này đến cung bậc của sự ngạc nhiên khác. Nhưng đó là sự ngạc nhiên của sự phước hạnh, của cái sự kinh nghiệm những điều cao trọng của Chúa trên cuộc đời của mình. Tôi muốn quý vị sẽ nhìn điều đó qua một cuộc đời, đó là cuộc đời của Giô-sê khi ông bước vào tuổi của lục tuần. Tưởng chừng như mọi sự sẽ trở nên êm ả, êm nhạt, êm ái, nhẹ nhàng, trôi theo dòng nước, giống như những gì đã cực nhọc trải qua rồi. Nhưng không, ông lại bắt đầu cho một lộ trình mới, đầy thăng trầm hơn, nhưng lại đầy sự kết quả hơn, đầy những thách thức hơn, nhưng nguồn phước thì lại lớn lao hơn nữa. Và tôi muốn quý vị cùng suy gẫm điều đó trong sách Giô-sê đoạn 1, từ câu thứ nhất cho đến hết câu thứ chín. Tôi xin phép được đọc phân đoạn kinh thánh này. Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-va qua đời, Đức Giê-va phán cùng Giô-se, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se mà rằng: Môi-se, tôi tớ ta đã chết. Bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy, đi qua sông Giô-đan, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. Địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đầm vắng và Li-băng này cho đến sông Cái, là sông Ơ-phơ-rát, tràn cả xứ dân Hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. Trót đời ngươi sống sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se, ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ ta đã truyền cho ngươi, chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Có thể nói đây là một phân đoạn giúp chúng ta hiểu rõ hơn một chút về con người của Giô-sê. Vì những gì trước đó chúng ta cũng không hiểu nhiều. Chỉ biết ông là một người đánh trận cùng với Amalek. Rồi Môi-se là người đứng sau lưng ông cùng với Aaron và Hu-rơ cầu nguyện, khiến cho cuộc chiến của Giô-sê được thắng. Một vài chi tiết không nói hết được. Nhưng khi đến phân đoạn này, qua sách Giô-sê thì chúng ta biết rõ nhiều hơn về con người của ông. Ông là con trai của Nun, dòng dõi của Ephraim. Trước khi được đặt tên là Giô-sê thì ông được gọi là Hori. Giô-sê có nghĩa là sao? Từ khi ông đi theo Môi-se thì ông được đổi gọi là Giô-sê, được gọi là người giải cứu. Ông theo Môi-se khi Môi-se trở về để dẫn dắt Israel, thì ông đã theo Môi-se ở cái tuổi khoảng chừng 20 hoặc hơn một chút xíu thôi. Rồi chúng ta có thể hình dung ông đã đi với Môi-se suốt 40 năm. 40 năm đó ông có quá nhiều từng trải kinh nghiệm trong cuộc đời. 40 năm đó ông đã nếm trải và nhìn thấy những gì của sự mầu nhiệm của Chúa. Rồi đến một thời điểm Môi-se nằm xuống, Giô-sê ông lại phải tiếp tục đi tới. Và tại nơi đây chúng ta nhìn thấy ông có một hành trình dài suốt 50 năm còn lại. Tại vì nếu đọc ở trong Giô-sê đoạn 24 câu 29 thì chúng ta biết ông qua đời ở tuổi 110. Thì chúng ta biết 50 năm còn lại của cuộc đời của ông, kể từ khi ông nhận lấy lời hứa này từ nơi Đức Chúa Trời, thì ông trải qua những năm tháng của đầy sự phước hạnh. Nói một cách tổng quát, đó là một cuộc đời của sự đắc thắng và thành công. Có những lúc ngã, có những lúc bị nghẹt ngồi, nhưng nhìn chung cuộc đời của ông là một cuộc đời để lại những dấu tích thuộc linh hết sức sâu đậm vào trong dân tộc Israel. Và tôi tin rằng cái bài học về cuộc đời của Giô-sê sẽ là một bài học thuộc linh quan trọng để giúp cho chúng ta có thể chuẩn bị cuộc đời của mình cho năm 2022. Vì nếu chúng ta muốn bước vào sửa đụng sửa và mặt, nếu chúng ta muốn tiếp tục một hành trình có nhiều từng trải phong phú hơn, chúng ta phải học lấy ở nơi những con người thuộc linh. Điều đầu tiên, thưa quý vị hãy nhìn thấy ở trong câu thứ 2 và câu thứ 3. Chúa nói: Môi-se, tôi tới ta đã chết, bây giờ ngươi và cả dân sự hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Rồi câu thứ 3: Phàm nơi nào bằng chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi y như ta đã phán cùng Môi-se vậy. Điều đầu tiên là Chúa nói là phải đi qua sông Giô-đanh. Điều thứ hai mà tôi muốn vị hãy chú ý một điều, có một lời hứa đặc biệt ở nơi đây: phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta sẽ ban cho các ngươi. Và chủ đề của cái thông điệp buổi sáng hôm nay đó là gì? Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta sẽ ban cho, ta sẽ sức dầu, ta sẽ ảnh hưởng, ta sẽ đồng công với cuộc đời của các ngươi. Và đây là một lời hứa không chỉ gói gọn dành cho Giô-sê mà dành cho tất cả những người có một khát vọng muốn bước vào trong xứ đượm sữa và mật. Chứ không phải dành cho Giô-sê, bởi vì Chúa nói rằng bằng chân các ngươi chứ không phải bằng chân ngươi. Và tôi tin rằng tất cả những con người đang hiện diện tới đây với một khát vọng ao ước muốn bước vào năm 2020 với một tấm lòng ao ước sẽ đứng trên đất đượm sữa và mật, thì quý vị phải học ở nơi cuộc đời của Giô-sê, của Giô-sê. Và muốn cái bàn chân của chúng ta bước trên thương trường, trên văn phòng, trên đồng ruộng, trên cánh đồng thuộc linh của mình, thì để nếm trải cái sự phước hạnh, đất thắng và thành công, thì đó phải là bàn chân của đức tin, của vâng phục, của nên thánh, một bàn chân dám phiêu lưu theo ý tưởng của Đức Chúa Trời. Phạm nơi bàn chân nào? Tôi vừa mới nói rồi, ở trong Kinh Thánh có ghi một cái ý tưởng như thế này và tôi đã từng đề cập đến: muốn được tự do, thoát khỏi cái kiếp nô lệ ở xứ Ai Cập thì người Israel phải đi qua biển đỏ. Nếu họ còn ở bên kia biển đỏ là họ còn ở trong vòng vây của kiếp nô lệ. Họ đã thoát khỏi kiếp nô lệ vì họ phải đi vượt qua biển đỏ. Vậy thì muốn vào trong đất hứa, đất đượm sữa và mật, một lần nữa Chúa nói ngươi phải đi qua sông Giô-đanh. Nếu còn đứng ở phía bên kia sông Giô-đanh thì chỉ là mới thoát khỏi cái cuộc đời chưa được cứu thôi, thoát khỏi cái cuộc đời nghiện ngập thôi, thoát khỏi cái cuộc đời chưa biết về sự cứu rỗi thôi. Nhưng để đi vào trong xứ đượm sữa và mật thì nó lại đòi hỏi một cái cung bậc khác hơn, phải vượt qua sông Giô-đanh. Muốn chiếm xứ thì phải nhận biết Chúa mình lớn lao là thế nào. Giống như khi những người thám tử về, Mô-sê kêu những người thám tử về thì họ nói rằng ồ, cái kia những người ở nơi đó lớn quá. Nhưng Giô-sê và Ca-lép thì nhìn thấy Chúa của mình thật là lớn lao hơn. Người muốn chiếm xứ thì phải nhận biết Chúa mình lớn lao thế nào. Người muốn thoát khỏi những nan đề trong cuộc đời của mình thì phải thêm lên đức tin. Thêm lên đức tin thì mới thoát khỏi, chứ không phải chỉ thuần tí cầu nguyện Chúa mỗi ngày giải cứu mình ra khỏi nan đề. Nếu cá nhân con người đó không thêm lên đức tin thì cứ sống vanh vằng hết nan đề này thì cũng nan đề khác, không A thì cũng tới B, không B tới C, không C tới D, bởi vì người đó đang ở trên cái đất của nan đề. Nhưng muốn thoát khỏi hãy thêm lên đức tin. Muốn sống một cuộc đời đắc thắng thì phải đầu phục, phải đầu phục Đức Chúa Trời thì mới được. Vậy thì Chúa dạy ở đây là gì? Muốn qua sông Giô-đanh, muốn được xứ đượm sữa và mật thì phải qua sông Giô-đan. Bài học đầu tiên là phải sẵn sàng để lại phía sau, để lại phía sau những từng trải Chúa đã từng làm phước hạnh trên cuộc đời của họ trong suốt 40 năm qua. Nào là bánh mana từ trời, nào là nước trong vần đá, nào là chim cút từ trời ban cho. Họ phải biết để lại phía sau, để lại phía sau thì mới có thể đi vào một cung bậc khác hơn, đó là sứ đượm sữa và mật. Đó là gì? Đó là từ bỏ. Đó là từ bỏ. Nhiều lúc chúng ta theo Chúa, chúng ta muốn nhận nhiều hơn là từ bỏ. Nhưng mà đến lúc trưởng thành, chúng muốn hành trình thuộc linh chúng ta khác hơn. Ta muốn người tập chú điều ta muốn ngươi từ bỏ hơn là chỉ tập chú điều ngươi muốn nhận lấy từ nơi ta. Để nhận lấy những điều lớn lao hơn, người ta phải học biết từ bỏ, chứ không phải chỉ học biết nhận lấy. Nhiều người chỉ có đức tin nhận lấy nhưng chưa có đức tin từ bỏ. Khi bạn còn con đỏ thì bạn chỉ xuần tí nhận lấy, bạn chỉ tập chú vào làm sao tôi nhận lấy được điều này, làm sao tôi nhận lấy được điều kia, tôi phải cầu nguyện, tôi phải có đức tin, vân vân. Nhưng khi bạn trưởng thành lên một chút, Chúa nói phải từ bỏ. Chúng ta hãy nhìn xem cuộc đời gương mẫu của Chúa Giêsu ở trong Philip đoạn 2 câu thứ 7 đã nói điều gì ở nơi đây. Philip đoạn 2 câu thứ 7 trở đi. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Ngay cả như Chúa Giêsu, Ngài cũng phải học biết từ bỏ. Ngài phải từ bỏ điều giá trị, không phải để làm cho Ngài thấp kém hơn, mà để làm cho Ngài được cao trọng hơn. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Cha nói rằng ta sẽ làm cho danh ngươi cao hơn hết mọi danh. Đó là một bài học thuộc linh quan trọng. Hỡi những người đang muốn khao khát sứ đụng sữa và mật, hãy nhớ một điều: chúng ta có sẵn lòng từ bỏ sự thành công không? Chúng ta có sẵn lòng từ bỏ những tiếng tăm, sự ngợi khen ở phía sau hay không, để tiếp tục cho một hành trình mới? Nhiều khi chúng ta cứ tưởng rằng nếu chúng ta từ bỏ thì chúng ta sẽ mất hơn. Không, chúng ta được nhiều hơn. Chúng ta có sẵn sàng từ bỏ để bắt đầu trở lại từ một chỗ hoang vắng, không được chú ý không? Đôi khi đó là cách mà Chúa muốn chúng ta phải qua sông Giô-đan. Nhiều khi chúng ta không dám từ bỏ cái điều ích lợi trước mắt để được điều cao trọng hơn. Có sẵn lòng từ bỏ cái mảnh đất mà mình đang kết quả, đang có ảnh hưởng để bắt đầu trong một cuộc phiêu lưu mới hơn hay không? Nhiều lúc chúng ta chưa học được bài học của sự từ bỏ, chỉ dừng lại cái bài học của sự nhận lấy thôi. Và đôi khi Chúa không có muốn chúng ta sống mãi trong con đỏ, Chúa muốn chúng ta phải trưởng thành lên nữa. Tôi thấy ở trong lời Chúa dạy Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 á, Chúa nói rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta. Đúng rồi, chúng ta thường đến với Chúa, chúng ta đến với Chúa, chúng ta thường mang theo những gánh nặng trong cuộc đời của mình. Nào là gánh nặng chồng, vợ, con cái, nợ nần, việc làm, vân vân, bệnh tật. Chúng ta thường mang gánh nặng đến với Chúa. Bất cứ lúc nào cũng mang gánh nặng nó đến, hết gánh nặng này tới gánh nặng khác. Và chúng ta cầu nguyện: Chúa ơi, xin đem ra khỏi con, cất nó đi, lấy xa khỏi con đi. Đúng. Đó là giai đoạn đầu, đó là giai đoạn của con đỏ. Chúng ta chỉ muốn đến và mang những gánh nặng của mình để rồi Chúa lấy xa ra, Chúa cất nó đi. Nhưng mà bây giờ Chúa nói ta muốn ngươi theo ta. Và chúng ta nên nhớ câu 19 là gì? Và trong Luca đoạn 14 câu 33 nói rằng nếu ngươi muốn theo ta thì phải bỏ mọi sự mà theo ta. Đó là một đời sống đang trưởng thành lên. Vì con đỏ thì chỉ mang gánh nặng đến thôi, nhưng đến với con trưởng thành thì Chúa hỏi rằng ngươi có sẵn sàng chịu theo ta không? Thì ngươi có sẵn sàng bỏ những gì ta muốn ngươi bỏ không? Năm 2022, chúng ta phải học biết từ bỏ. Có khi chúng ta phải bỏ lại những gì của 2021 để sống cho một cái từng trải mới hơn của năm 2022. Nhiều lúc hầu việc Đức Chúa Trời cũng mong muốn lắm, chỗ này khen mình nhiều cho nên mình thích tới đó, chỗ này giúp đỡ mình nhiều cho nên mình tập chú vào nơi đó, nói chỗ này người ta tôn trọng mình nhiều mình tập chú vào nơi đó. Nhưng rồi có những lúc chúng ta muốn ngươi dừng lại, ngươi phải đi vào chỗ khác, ngươi phải bắt đầu lại, trở lại một chỗ khác. Ồ, lúc đó mình mới suy nghĩ, sao được, bây giờ con đã bỏ nhiều công sức đây rồi, nhưng mà chúng ta muốn ngươi để bắt đầu đến một vùng đất mới, một cái nơi mới, bởi vì sứ lượm sứ và mặt đang chờ đẳng ngươi ở nơi đó. Vâng, chúng ta phải học biết từ bỏ. Điều thứ hai, chúng ta phải học biết bước đi bởi đức tin. Và ở đây nói là gì? Nơi nào bàn chân ngươi đạp lớn, đạp đến thì ta sẽ ban cho. Nếu chúng ta muốn mở rộng công việc của tay mình đang làm, nếu chúng ta muốn tay của Chúa cùng làm việc với mình, thì chúng ta hãy bước đi đức tin, đừng có thụ động. Bàn chân là để đạp đến đất Chúa hứa ban. Nhưng bàn chân nó như thế nào? Bàn chân nó như thế nào để đạp đến cái mảnh đất mà Chúa hứa ban cho mình? Chúng ta có nhớ cái hình ảnh của Môi-se khi ở trong Xuất Ai Cập đoạn 3 câu 5 đó, khi Môi-se đứng trước cái bụi gai trái trong sự hiện diện của Chúa, thì Chúa nói với Môi-se, hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh đó. Đổi ngươi đang đứng là nơi mà sẽ bắt đầu cho cuộc đời đượm sữa và mật của ngươi đó. Hãy cởi giày của ngươi ra. Wow. Bài học thuộc linh ở đây là gì? Tôi muốn vị sẽ đi thẳng vào vấn đề thôi. Bàn chân phải cởi cái đôi giày vì muốn đứng trên đượm sữa. Mà có những lúc Chúa nói, ngươi đừng đứng trên đôi giày đó nữa. Ngươi cần phải giải quyết cái đôi giày đó đi. Tôi tự hỏi, chúng ta có những lúc cũng cần phải giải quyết những gì còn tồn động trong đời sống của mình. Chúng ta hãy thử nhìn xem thôi, điều gì đang cản trở sự sức dầu của Chúa trên cuộc đời mình mà nó còn ở năm 2021 mà chúng ta cần phải giải quyết nó ngay để bước vào năm 2022 không? Có điều gì nó giữ mãi trong lòng mà làm cho mình mệt mỏi không? Có điều gì không? Có điều gì mà mình chưa giải quyết hết được? Bởi vì năm 2022 bạn muốn đi xa, bạn phải giải quyết những gì của 2021. Ở trong hình ảnh cuộc đời của Giô-sép nó cho chúng ta nhiều cái bài học hay lắm. Đôi khi ông đi trong cái sự phước hạnh thành công, ông thắng lớn tại thành Jericho, ông và mọi người đều đang hớn hở vui mừng. Nhưng rồi khi ông bước vào thành A-hi thì nó lại là khác. Ở trong Giô-sép đoạn 7 câu 3 câu 5 thì nói như thế này: đoạn họ trở về cùng Giô-sép mà rằng, lấy làm vô ích đem cả dân sự đi lên đó, nhưng hãy cho chừng vài 3.000 người đi lên đó mà đánh thành A-hi, chớ làm cho mệt nhọc cả dân chúng đi đó, vì người A-hi ít quá. Phải có chừng 3.000 người đi lên đó, nhưng họ chạy trốn trước mặt người A-hi. Người A-hi giết chừng 36 người, rượt theo họ từ cửa thành cho đến Sê-ba-riên và đánh họ lúc đi xuống dốc. Lòng dân sự bèn tan ra như nước. Đang khi họ đang thành công tại thành Jericho, họ sống trong sự hoan hỷ, thì tự nhiên nó bị chững lại và thất bại trước thành A-hi. Vì sao? Vì họ không giải quyết một cách rốt ráo vấn đề mà Chúa muốn họ giải quyết. Vì A-can cố tình giữ lại điều mà Chúa không muốn, cho nên mọi sự nó trở nên khác đi. Nó khác đi. Cái thành A-hi nó nhỏ hơn, nhưng mà họ không đi qua được, bởi vì có những gì tồn động Chúa muốn họ muốn giải quyết. Chúa nói người muốn tiếp tục đi tới sự đắc thắng hơn, ta muốn người cần phải giải quyết. Nhiều người khi bước đầu theo Chúa nếm trải nhiều phước hạnh, họ tràn ngập cái lời cảm tạ, nhưng khi trưởng thành hơn thì Chúa lại dạy ở một mức độ khác hơn. Muốn đứng trên đấng đượm sữa và mật, người phải học giải quyết những nan đề trong đời sống cá nhân của mình, chứ không phải chỉ học biết cất đi những gánh nặng bằng cái lời cầu nguyện đức tin. Và đôi lúc tôi tự hỏi chính mình cần phải giải quyết điều gì của năm 2021 để mình bắt đầu cho một công việc mới với nhiều điều đang thay đổi trong một cái thế giới đầy biến động này. Đôi khi cũng phải tự ngồi lại để nhìn sâu vào trong đời sống cá nhân của mình. Điều gì cần giải quyết đây? Hãy nhớ rằng người muốn đi chiếm xứ là bước vào một trận chiến thuộc linh. Đừng có mang theo những điều mà nó làm tổn hại cái đời sống thuộc linh của mình. Nếu chúng ta giải quyết theo cách Thánh Linh bày tỏ và dẫn dắt trong cuộc đời của mình, chúng ta sẽ thấy Chúa làm ơn trên cái cánh đồng thuộc linh của chúng ta. Chúa sẽ làm ơn trên cái công việc của chúng ta. Có ai đang giữ và chưa giải quyết cái sự thù hận, cay đắng, tổn thương, cần phải giải quyết đi. Cần phải cởi nó ra. Cần phải giải quyết những gì tồn đọng mà Chúa nói ta không muốn ngươi giữ lấy điều đó. Bởi vì nếu ngươi giải quyết được, ngươi sẽ tiếp tục đi được. Còn bằng không, chỉ cần có một chút thành an hy thôi mà nó có thể cản trở cả một hành trình dài trong cuộc đời của ngươi. Điều thứ ba đó là, ở đây, điều cuối cùng, chúng ta thấy trong cái đoạn 1 này. Cái thứ nhất, đó là, Chúa nói rằng câu 3 đó là, câu 2 là hãy qua sông Giô-đan. Điều thứ hai là Chúa yêu cầu họ phải bước đi. Và điều thứ ba là hãy để cái lẽ thật của Chúa ở trong cuộc đời của mình. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm. Điều thứ ba trong năm 2022 là gì? Đơn giản là gì? Hãy nuôi dưỡng ý tưởng Đức Chúa Trời luôn trong đời sống của mình. Cái chữ xa miệng ngươi là gì? Là nuôi dưỡng điều đó luôn trong đời sống. Tôi muốn nói như thế này, lẽ thật của Chúa không bao giờ lạc hậu và nó luôn thích hợp trong mọi thời đại. Lẽ thật của Chúa không có lạc hậu đâu, nó luôn thích hợp trong mọi thời đại. Chúng ta thấy những cái triết lý, những cái sự dạy dỗ của đời này, thời này thì nó đúng, vài năm sau thì khoa học cho là chưa, lúc thì cho họ như thế này, năm sau thì khám phá hơn nó lại không phải như thế này. Ôi, mọi cái triết lý của đời này nó cứ thay đổi, nó cứ biến ảo, nhưng mà biến ảo càng mù tịt. Còn chân lý của Đức Chúa Trời rất đơn giản và nó phù hợp cho đến ngày hôm nay. Người ta đọc, người ta suy gẫm, người ta sống theo, không có điều gì là lạc hậu cả, không có điều gì là mù quáng cả, mà nó làm cho cuộc đời trở nên phong phú hơn. Ai sống theo lời của Đức Chúa Trời thì thấy rõ ràng cuộc đời mình, ý tưởng của mình, đất nước của mình nữa cũng được phước hơn. Hãy học biết cẩn thận ý nghĩa của lẽ thật của Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa nói hãy cẩn thận để áp dụng, tránh một cái đời sống cực đoan. Đừng có xem cái quyển sách này như là một quyển sách tôn giáo, vì nó là lời quyền phép, là ý tưởng khôn ngoan chắc chắn sẽ đem đến cái cuộc đời phước hạnh của chúng ta. Hãy dành thời giờ cho nó, không có uổng đâu. Và tôi muốn nói một điều, cái cuộc đời của một người theo Chúa thêm lên hiểu biết nó chưa đủ đâu. Thêm lên hiểu biết, tôi nói ngày hôm nay người ta có nhiều điều kiện lắm, người ta để mà nghe mục sư này, nghe mục sư kia, nghe mục sư nọ. Tới thời trước thì nó khác, người ta nghe một ông mục sư thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì người ta có điều kiện hơn. Cái công nghệ, cái hệ thống truyền thông này, nó tạo cho người ta được nghe được nhiều bài giảng hơn, nhiều ý tưởng hơn. Nó có cái tốt, nhưng cái mầm họa của nó là gì? Tính so sánh. Giống như một cái đứa thiếu niên ngày xưa vậy thôi. Nó ở sống trong cái làng của nó sống ở cái trường của nó thần tượng một cái đứa ở trong trường, nó đẹp nhất là nó đeo cái đứa đó thôi. Nhưng mà bây giờ cũng là cái đứa thiếu niên ở trong cái làng đó, ngày hôm nay nó sống trong cái thế giới ngày hôm nay rồi. Thần tượng của nó đâu phải là cái đứa nó đó, thần tượng nó đâu ở bên Mỹ đó, ở Singapore đó, ở Pháp đó, ở châu Âu đó. Thần tượng của nó bây giờ là trên cái thế giới ảo rồi. Nó đâu cần phải so sánh với một cái đứa nữa. Và bắt đầu nói rằng cái ông này làm sao bằng ông kia. Còn quý vị thử cái đứa mà nó nổi bật nhất trong cái trường làng đó đi, thì bây giờ nó đâu có thỏa lòng đâu. Nó bắt đầu nó muốn so sánh nó với lại cái thế giới của quốc tế đó. Nó bắt đầu nó tìm kiếm đâu ở ngoài bên kia đó. Thì cũng vậy đó. Tôi quan sát và tôi thấy đôi khi con người ta bắt đầu học so sánh. Họ biết quá nhiều trên cái thế giới ảo. Họ bắt đầu so sánh, bài giảng này hay, bài giảng kia hay, bài giảng. Không quan trọng đâu quý vị. Tôi nhận ra được một điều. Lời Chúa có linh quyền cho người sống theo, chứ không phải để hiểu biết. Người nào vận dụng đức tin sống theo người đó được phước. Người nào biết nhiều chưa chắc được phước, mà chỉ thêm phiền não thôi. Bạn phải từng trải và kinh nghiệm điều mình biết để tránh giáo điều hoặc cực đoan. Nhiều người không hiểu điều đó. Họ bắt đầu họ có khả năng để phân tích, nhưng mà họ không có cái khả năng để nếm trải. Vấn đề là bạn có dám sống với lời của Đức Chúa Trời không? Có tin vào ý tưởng của Đức Chúa Trời không? Hãy cẩn thận học, suy gẫm, làm theo để tránh cực đoan. Và khi chúng ta sống với những ý tưởng đó, chúng ta mới thấy cuộc đời của mình. Chúa hứa. Ở đây, Giô-sê làm ba điều. Dám qua sông Giô-đanh, dám bước đi bởi đức tin, dám sống theo lời Chúa. Thì phần của Chúa làm lại ba điều trên cuộc đời của ông. Cái thứ nhất, câu thứ ba, Chúa hứa nữa nào. Chúa hứa cái điều gì? Điều đầu tiên là Chúa hứa rằng Ngài sẽ làm thành lời hứa, phàm nơi nào bằng chân ngươi đặt đến, ta sẽ làm thành cho ngươi. Đúng rồi, nếu ngươi dám từ bỏ để bước qua sông Giô-đanh, thì ta sẽ làm thành nhiều điều trên cuộc đời của ngươi. Tôi muốn nói như thế này, từ bỏ cũng là một cách để kinh nghiệm điều lớn lao hơn từ Chúa trên cuộc đời của mình đó. Chứ không phải chỉ có đức tin nhận lấy thôi đâu, mà còn có đức tin từ bỏ nữa. Hãy nhìn xem cuộc đời của Abraham coi. Abraham dám lìa khỏi xứ thì cuộc đời ông được thịnh vượng hơn, phước hơn. Ruter dám lìa khỏi cái xứ của dân mình là Moab thì lại được phước hơn sau này. Joseph dám lìa ra khỏi cái gia đình của anh em mình giàu là do hoàn cảnh bắt buộc, nhưng rồi cuối cùng thì trở nên một người ảnh hưởng trên cả xứ Ai Cập. Đôi khi phải lìa khỏi để kinh nghiệm điều phước hạnh hơn, kinh nghiệm linh quyền Chúa nhiều hơn trên lời cầu nguyện, kinh nghiệm cái lời chúc phước của mình, kinh nghiệm cái lời công bố của mình đầy linh quyền hơn. Người từ bỏ, học biết sự từ bỏ thì lại kinh nghiệm sự phong phú hơn, chứ không phải nghèo nàn hơn. Từ bỏ không có làm cho bạn mất giá trị hơn, nhưng làm cho bạn cao trọng hơn. Rồi cái điểm phước thứ hai đó là gì? Chúa hứa rằng trọn đời ngươi, trong câu 5 này, trọn đời ngươi sống sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Càng bước đi trong đức tin thì càng kinh nghiệm cái sự chu cấp và sự bảo vệ từ nơi Đức Chúa Trời của mình. Nếu ở đoạn 2, nếu trong cái phần 2 Giô-sê, ông dám bước đi bởi đức tin, thì chúng ta, ngươi càng bước đi trong đức tin, người ta càng chu cấp và bảo vệ ngươi. Mà thiệt chúng ta làm điều đó trong suốt cuộc đời của Giô-sê. Càng giải quyết những gì Chúa muốn thì càng kinh nghiệm cái sự đắc thắng thành công. Nếu càng giải quyết, Giô-sê thấy có những lúc trục trặc, ông ngồi lại và ông giải quyết ngay tại thành A-hi. Ông giải quyết ngay, ông không để cho nó tồn động. Và ông càng giải quyết những gì Chúa muốn thì ông càng kinh nghiệm cái sự đắc thắng thành công trong cuộc đời của mình. Và điều thứ ba, cái người càng nuôi dưỡng cái cuộc đời mình trong lẽ thật của Đức Chúa Trời thì thế nào? Sứ của bạn càng đượm sữa và mật hơn. Tôi muốn nói một thế này. Trong tuần thì tôi ngồi tôi nói chuyện thì tôi nghe một người nói rằng, nhân cái mùa dịch này được phước, qua mùa dịch này không biết như thế nào. Tôi để trong bụng và tôi cầu nguyện tôi đó. Phước hay không á, nó không nằm ở trong mùa dịch. Phước hay không nó nằm ở trong phải cái thời điểm, mà phước hay không nó nằm ở trong Đức Chúa Trời. Chúa mà chúc phước rồi, đến thời điểm mà Chúa chúc phước rồi không ai cản được. Đến mà thời điểm mà Chúa ban ơn rồi không ai cản được đâu. Tại vì sao quý vị biết không? Sứ đượm sữa và mật là do Đức Chúa Trời chúc phước, chứ không phải do cái đất nó đượm sữa và mật. Xin thưa, quý vị nên nhớ rằng đất của Israel là ở trong một tình trạng khô hạn và luôn luôn thiếu nguồn nước trầm trọng. Và trong một bài báo chính thống của Việt Nam nói là gì? Dầu vậy, nhưng Israel có một nền nông nghiệp hiện đại bậc nhất thế giới. Tôi đọc báo của Việt Nam đó nha, báo chính thống á. Diện tích cả nước của Israel chỉ có 22.000 km vuông thôi, hơn cái thành phố này một chút thôi. Nhưng mà diện tích của Việt Nam là gì? 331.690 km vuông, gấp hơn 15 lần. Hàng chục lần cũng không đủ nữa. Nhưng mà Israel có một nền công nghiệp hiện đại nhất. Dầu đó là một đất luôn khô hạn và thiếu nước trầm trọng. Vì sao? Vì quý vị nên nhớ rằng, khi đến Israel người ta sẽ thấy như thế này. Cái nông trại của người Israel á, nó nằm kế bên cái nông trại của những người Ả Rập. Thì cái nông trại của người Israel nó luôn luôn phong phú. Vì sao? không có gì hết á. Hàng ngàn năm trước khi người Ả Rập ở nơi đó thì người Ả Rập sống với quan điểm rằng đây là đất bị rủa xả cho nên dân này mới bị lưu đày. Và họ không có đầu tư gì hết á, mãi cho đến ngày hôm nay cũng vậy. Nhưng mà người Israel thì họ nói rằng đây là đất mà Chúa hứa cho họ cho nên đất đượm sữa và mật. Họ đầu tư vào, dầu đó là sa mạc, dầu đó là khô hạn, nhưng nó lại sản sinh ra một nền nông nghiệp hiện đại và xuất khẩu đứng nhì ba trên thế giới này. Vì sao? Vì phước mà họ tin rằng là ở trong Chúa chứ không phải ở trong đất. Nhiệm vụ của họ là họ phải sáng tạo để làm nên những gì mà Chúa đã giao. Và cuối cùng họ đã thành công. Người ta đi tới Israel ngày hôm nay cũng vậy thôi. Những nông trại của Israel luôn luôn là màu mỡ. Vì họ tin rằng lời của Đức Chúa Trời là lời của sự thành tín. Xin Chúa chúc phước, xin Chúa ban ơn để năm 2022 chúng ta sẽ học biết một từng trải khác hơn. Nếu Chúa muốn chúng ta từ bỏ điều gì, hãy dám từ bỏ. Nếu Chúa muốn dạy dỗ chúng ta phải giải quyết điều gì, chúng ta phải giải quyết. Để 2022 bước vào đất hứa, sống với ý tưởng của Đức Chúa Trời, chúng ta phải thấy sữa và mật sẽ tràn ngập trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Amen. Bây giờ xin mọi người cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Ngay trong thời gian này, xin mọi người cùng đến với Chúa. Mọi người có thể mở mic lên và được cầu nguyện trong tiếng ân tứ, trong mọi lĩnh vực, tiếng mẹ đẻ tùy mình. Và chúng ta hãy cầu nguyện để dọn lòng, để xin Chúa sức dầu. Trước khi tôi cầu nguyện kết thúc, để có sự sức dầu của Đức Chúa Trời, tôi có được sự thôi thúc mạnh mẽ. 2022 sẽ là năm có nhiều điều dấu ấn đặc biệt trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Dấu ấn đặc biệt trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Bạn phải tin vào điều này. Bạn phải nắm lấy lời hứa. Bạn phải nắm lấy cái thời điểm thuộc linh này. Bởi vì nó không phải lúc nào cũng có những cái thời điểm thuộc linh quan trọng sẽ đến với cuộc đời mình đâu. Nhưng chỉ cần bạn nắm lấy đúng vào nó, bước đi với nó, bạn sẽ nhìn thấy có một sự chuyển động lớn lao, ảnh hưởng nó còn kéo dài đến cả hậu vệ trong cuộc đời của mình nữa. Xin mọi người mạnh mẽ đến với Chúa trong sự cầu nguyện.